Nam Phương và Ngân Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với anh giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết ở Dallas thì như thế nào chứ Houston cách đây vài phút thôi, tự nhiên cơn mưa nó xuống, chút xuống tầm rã, mưa rất là lớn nhưng mà mưa xong rồi lại ngưng rất là nhanh, không biết là Dallas ra sao Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào kính chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan. Thưa cô, trên này thì không biết vì sao trời không mưa như dưới Houston thưa cô. Có lẽ phải hỏi Xuân Diệu có làm câu thơ như thế này không thưa cô?
Cô Quỳnh Lan có thấy rằng là bữa nay Nam Phương kêu giáo sư bằng anh giáo sư đẹp trai chưa? Chào
đúng
giáo
rồi.
Sư.
Cái điều đó chẳng có ai mà chúng ta không biết. Giáo sư Khương Hữu Lộc là một người tuổi trẻ mà tài cao nữa phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Không kể mà cũng không
nè, giáo sư ngạc nhiên nó bữa nay Nam Phương sao liều quá kêu giáo sư bằng anh.
Cảm thấy trẻ hơn được hơi chút.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ. Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục chao đảo trong liên tục trong 2 tuần và chao đảo khá nhiều trong tuần qua. S&P 500 kết thúc là 4.156 điểm, trong khi đó Dow Jones 30 như quý vị nhớ là cao điểm trong vòng một tuần lễ 10 ngày trước là đã đạt được với 34.600-700, cao điểm nhất của Dow Jones là 34.800, cuối tuần ngày hôm qua chấm dứt ở cái mức là 34.207 điểm, có nghĩa là rớt đi từ cái cao điểm là 600 điểm thì khá nhiều. Nasdaq index của công ty technology là 13.471, trong khi đó thì Russell 2000 là index của công ty nhỏ 2217. Đại đa số những index có hoạt chất nó đi cùng một chiều hướng với nhau, thì giới đầu tư họ lo ngại về lạm phát và tiền lãi. Giá dầu thô hiện tại là 84 đô la, không thay đổi bao nhiêu, có nghĩa là giữ cái mức khá vững chãi trên 62.3 đô la, điều này rất là tốt. Giá vàng 1.882 đô la cũng không thay đổi bao nhiêu trong thời gian khá lâu. Trong khi đó thì công cổ phiếu 10 năm là 1.63% trên chiều.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cũng xin giáo sư có thể nói lớn hơn một chút xíu để bên Houston nghe được rõ ràng hơn. Thưa giáo sư, như vậy thì theo giáo sư vừa cho biết là thị trường chứng khoán chúng ta thấy thì cái chỉ số rất là đẹp. Tuy nhiên vào 2 tuần vừa qua thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán có lúc nó bị chao đảo. Mặc dù là ông Jerome Powell ông đã tuyên bố là ông sẽ tiếp tục giữ cái tiền lãi thấp. Vì lý do gì mà cái thị trường chứng khoán có lúc thế này lúc thế kia, thưa giáo sư?
Vâng, chung quy là tại vì họ lo ngại là nạn lạm phát đang trên đường đi lên. Và đây là một cái chuyện rất là bình thường. Khi kinh tế trở dậy, khi gọi là thương mại bắt đầu trở lại bình thường, và nhất là Hoa Kỳ hiện tại nền kinh tế GDP trong quý đầu của năm 2021 đó, gia tăng khoảng trên 6%, thì nạn lạm phát nó bắt đầu nó gia tăng. Cái đó chuyện đó rất là bình thường, không có gì lạ. Nhưng mà họ lo ngại là tại vì cái trách nhiệm và cái ưu tiên số 1 của Quỹ Tiền tệ Liên bang là kiềm chế nạn lạm phát. Mà nạn lạm phát họ kiềm chế là họ muốn giữ ở cái mức khoảng 2 chấm tới 2 chấm rưỡi, không trên 2 chấm rưỡi. Thì hiện tại chiều hướng cho thấy là giá dầu xăng gia tăng, rồi thực phẩm gia tăng, và nhất là giá của xe cộ mà nhất là xe cũ lại được giá chứ không phải là xe mới, gia tăng rất nhiều. Tất cả đều gia tăng chút đôi chút, không phải ở Hoa Kỳ mà ngay cả ở ngoại quốc, ở bên Trung Cộng cũng vậy, gia tăng đến 3.5%. Thì người ta tiêu xài nhiều và COVID vẫn còn vây vãng đó, thì họ không biết là quỹ tiền lãi liên bang sẽ giữ theo đúng lời hứa là giữ khoảng 2 năm nữa giữ tiền lãi không. Nhưng mà gần đây đó, những người gọi là thống đốc, governor, cách làm việc của quỹ tiền tệ liên bang là họ có nhiều thống đốc, mà người gọi là tổng thống đốc có nghĩa là tổng giám đốc của quỹ tiền tệ là ông Jerome Powell. Thì những người thống đốc này họ tuyên bố rằng nếu mà nạn lạm phát cứ tiếp tục gia tăng và cái đà gia tăng vững chãi thì có thể họ sẽ phải thay đổi tiền lãi, nhất là không để tiền lưu chuyển trong kinh tế một cách dễ dàng như hiện tại. Điều này đã làm cho giới đầu tư họ lo ngại và họ bắt đầu sẽ chỉnh đốn, họ bán đi bớt một những cái stock nào mà nó có cái vẻ mạo hiểm hơn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua cái công ty mà AT&T thì trong cái thập niên 70-80 là công ty AT&T là một trong những cái công ty mà viễn thông khổng lồ và là bá chủ của thị trường, và sau đó lại bị chia tam sẻ tứ vì cái luật mà anti-trust law của Hoa Kỳ. Thì trong 10 năm qua thì công ty này có tham vọng đi vào điện ảnh và mua những cái công ty khổng lồ như là Time Warner 30 tỷ đô la, nhưng cái tham vọng này lại bị thất bại. Xin giáo sư có thể cắt nghĩa những cái khía cạnh phức tạp như vậy được không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Thập niên 70, mà có nghĩa là từ 75 mà khi một số chúng ta đã rời Việt Nam qua đây đó, thì chúng ta mà ít có liên lạc với nhau nhiều lắm, sống rải rác mà kêu điện thoại với nhau nó rất là tốn tiền. Tốn tiền kinh khủng lắm, kêu về Việt Nam thì lúc đó là chưa được rồi, nhưng mà liên lạc qua bên Âu Châu thì nó tốn tiền kinh khủng. Có nhiều gia đình, mà trong đó gia đình của chúng tôi có nhiều tháng phải liên lạc với những bà con hay này nọ. Tiền bill điện thoại lên tới 800-900, còn hơn là tiền ăn uống mỗi tháng nữa, nó kinh khủng lắm. Cái số tiền AT&T, một cái công ty khổng lồ lợi dụng nhưng mà lạm dụng cái quyền lợi của mình, sạc cái risk rất là cao với người tiêu thụ. Thì sau đó Bộ Tư pháp theo cái luật antitrust họ coi kỹ lại, họ nói rằng công ty này nắm bá chủ thị trường quá nhiều, phải chia tam sẻ tứ. Và sau đó cái break up của AT&T là sau này mình thấy những cái công ty mà nó, những cái công ty điện thoại con nó break up ra từng tiểu bang này nọ, thành ra nó không còn lớn nữa. Ví dụ như có Bell South nè, có Southwestern Bell, Pacific Tele, rồi Ameritech, đủ thứ hết. Nó break up rồi họ vẫn mua trở lại, nhưng mà trong gần như là 15-20 năm nay á, thì AT&T họ muốn trở thành lại một cái sức mạnh của thời xưa. Thì họ nói rằng nếu mà bành trướng viễn thông mà nắm thị trường thì không được, thì giờ họ đi vào cái địa hạt giải trí, entertainment. Cho nên họ đã sáp nhập, họ mua rất nhiều, trong đó có công ty là như là Singular, rồi điện thoại cầm tay thì rất là nhiều. Nhưng mà cái lớn nhất đó là khi họ mua Time Warner 30 mấy tỷ đô la. Họ là sở hữu của, quý vị thường hay coi phim ở trong đài HBO, CNN, đài truyền thông báo chí CNN, TNT hay là TBS đều là của AT&T hết. Và gần đây, trong vòng 10-12 năm nay thì Bộ Tư pháp lại một lần nữa kéo AT&T ra tòa, nói rằng các anh muốn bành trướng quá mạnh, dùng cái khả năng đi vào giải trí mà trong đó nó có ảnh hưởng đến truyền thông nữa, thành ra kéo ra tòa. Nhưng mà họ kéo nhau ra tòa 10 năm trời, AT&T thắng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, họ thưa kiện ở tòa án, AT&T thắng, có nghĩa rằng Bộ Tư pháp không dùng antitrust để kỳ này bắt buộc họ chia tam sẻ tứ nữa. Nhưng mà trong 10 năm đó họ cảm thấy rằng cái thị trường của họ bị mất đi tiêu pha về cái địa hạt điện thoại viễn thông, đó là cái business chính của họ, đó là cái business mà về điện thoại hay là wireless này, chính cho lợi tức nhiều. Mà trong khi cái đầu tư vào Time Warner này nọ đó, nó tốn kém và nó đưa một số nợ nhiều, cho nên ông tổng giám đốc mới đây ông nói rằng không đáng để mà đi theo cái địa hạt này nữa, cho nên ông muốn sáp nhập với một cái công ty gọi là Discovery để chi, để bán đi cái phần mà giải trí này để AT&T chú trọng vào hệ thống viễn thông, đó là cái business chính. Thành ra trong cái điều hành của business nó rất là phức tạp, nếu mình dậm chân dừng bước thì cũng không được. Mà mình tiến xa mà tiến không đúng thì nó cũng bị, mình thấy rõ như Alibaba ở bên Trung Quốc, họ đi vào cái hệ thống giống như là Amazon của Hoa Kỳ thành công, đang thành công, thì họ lại đi vào cái địa hạt của ngân hàng, thì cái đảng Cộng sản Trung Quốc họ không cho, họ phạt cái khoản tiền phạt nặng vô cùng, và Alibaba hiện tại đang gặp khó khăn. Thật ra cái chiều hướng đi nó không phải chỉ là business hay không, hay là đúng khả năng hay không, mà nó phải đi theo hệ thống luật pháp và chính trị của quốc gia của họ nữa, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nói về cái thập niên năm 70-80 thì về lĩnh vực, về cái bệnh viện, về công ty hay đại công ty, thì đúng là AT&T là phải nói lên như một anh chàng khổng lồ, có thể gọi là bá chủ thị trường. Nhưng mà nếu mà xét về bệnh viện quốc gia thì Nguyên Hoàng nhớ là những thập niên đó, hình như là Nhật Bản là cái quốc gia mà phải nói là như chàng trai 17 tuổi, tức là lớn mạnh, gọi là phải nói là cũng có thể gọi là có khả năng là bá chủ cái thị trường thế giới. Nhưng mà càng ngày, những năm gần đây thì kinh tế Nhật Bản càng ngày đi xuống. Cụ thể là năm ngoái, năm 2020 thì kinh tế Nhật Bản hoàn toàn suy thoái, và qua năm nay đầu quý 1 cũng vẫn là đi xuống như vậy. Thì thưa giáo sư, vì sao mà kinh tế Nhật Bản yếu xìu vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì đúng như vậy. Như quý vị nhớ đó, Nhật Bản trước khi mà Trung Quốc vươn lên đó, là một nền kinh tế đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ. Sau đó khi họ nói rằng Trung Quốc được ngang hàng với Nhật Bản, là quốc gia Nhật Bản họ khó chịu lắm, họ tự ái quốc gia họ khó chịu lắm. Nhưng mà không bao lâu thì Trung Quốc đã vượt thẳng Nhật Bản rất là xa. Lúc đầu họ không chấp nhận chuyện đó, mà tôi cũng nhớ rõ trong thập niên 70-80 đó, thì bên Hoa Kỳ đó, hàng hóa của Nhật Bản tràn ngập, nhất là xe Toyota và tất cả xe cộ tràn ngập Hoa Kỳ. Và bao nhiêu kinh tế gia, truyền thông, báo chí nói rằng Hoa Kỳ sẽ bị Nhật Bản săn lấn hoàn toàn về thị trường trên mọi địa hạt, giống như là Trung Quốc mà cách đây vài năm, 2 năm trước khi đi vào thương chiến, nhờ Tổng thống Trump gây lên ý thức hệ đó, thì Nhật Bản cái thời đó, nhưng mà họ cạnh tranh một cách rất là quang minh chính đại, chứ không phải ăn cắp công nghệ hay bị chuyển bắt buộc chuyển giao công nghệ như Trung Quốc. Thành ra cái technology họ cao, nhưng mà cái hệ thống kinh tế của Nhật Bản nó hơi lỗi thời. Là tại vì thứ nhất á, mỗi khi chúng ta nói đến kinh tế, nó rất là phức tạp, nó phức tạp hơn tất cả những khoa học nào khác hết. Là tại sao? Là tại vì thứ nhất là nó luân chuyển, nó không bao giờ đứng một chỗ. Mà khi mình làm kinh tế đó, là mình cạnh tranh với tất cả thế giới, có nghĩa là không phải là lên võ đài mà song đấu, hay là đấu tứ trụ, mà đánh đấu luôn một lượt mấy chục địch thủ ngang hàng với mình. Mà mình làm một cái gì thì họ phản ứng, thành ra khó khăn lắm. Mà cái hệ thống kinh tế không phải là bắt chước một quốc gia nào mà làm được, nó phải tuần hoàn với lại gọi là địa lý, dân cư, dân tộc, tính cách tiêu xài, và hệ thống chính trị và hệ thống thuế má, tất cả hết. Nhật Bản là một quốc gia là đảo quốc, họ không có tài nguyên nhiều, tất cả những cái tài nguyên cần từ săn cổ cho tới hầm mỏ, tất cả gì họ đều nhập cảm hết. Họ chỉ có một cái duy nhất là khả năng người dân của họ, và trí tuệ của họ, và kỷ luật phép của họ, và lòng ái quốc của họ, là cái son đó thôi. Nhưng mà Nhật Bản là một quốc gia lão quá, người Nhật Bản nó rất sống lâu và lão quá, mà họ lại không sinh con đẻ cái. Trung Quốc bây giờ cũng đã bị cái này bắt đầu cả mấy năm nay rồi, bị lão quá, và Nhật Bản lại thiếu nợ rất nhiều. Mà rồi Nhật Bản cũng kinh tế cũng tùy thuộc vào xuất cảng, cũng giống như Trung Quốc. Thành ra một quốc gia thiếu nợ nhiều mà cái hệ thống kinh tế mà nó không giải quyết được, khi mà bị săn lấn bởi cái thị trường ở Trung Quốc là hàng hóa rẻ, trong khi hàng hóa của Việt của Nhật Bản thì mắc mỏ hơn. Thành ra nó khó khăn gượng lại. Khi bị Covid thì họ chơi với, là tại vì họ tương tác rất nhiều với lại Trung Quốc, họ tương tác rất nhiều với lại ngoài Âu Châu, họ tương tác rất nhiều với Hoa Kỳ, những quốc gia này tiêu thụ bớt thì chỉ nhân ảnh hưởng. Thành ra đó là lý do mà mặc dầu họ kiềm chế cái sự lây lan của Covid khá là hữu hiệu, nhưng mà kinh tế vẫn gặp khó khăn.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về với một cái tin là tổng giám đốc công ty Colonial Pipeline thì đã phải trả cái tiền chuộc cái tiền khoảng 4.5 triệu Mỹ Kim sau khi mà công ty này bị tống tiền blackmail khi mà kẻ khủng bố đã tấn công mạng làm gián đoạn cái hệ thống chuyển dầu cho miền Tây ở Hoa Kỳ. Thì cái việc làm này của tổng giám đốc công ty Colonial Pipeline có đúng hay là sai thưa giáo sư?
Dạ vâng, ít khi cái tin tức này mà lại được thông báo trên trên báo chí một cách rõ ràng vậy. Trước khi vụ này thì chẳng ai biết cái công ty Colonial Pipeline là ai là làm cái gì cả. Mà đây là công ty có cái khả năng và trách nhiệm chuyển giao hệ thống xăng cộ, dầu xăng, dầu nhớt và ngay cả xăng nhớt cho máy bay phản lực cho 13 tiểu bang phía bên miền đông của Hoa Kỳ, từ New Jersey cho tại xuống Washington DC, bao nhiêu New York, tất cả xăng cộ. Quý vị nhớ cách đây một tuần lễ, 10 ngày một tuần lễ thì bên đó không còn xăng cộ, mấy trạm xăng khô ráo hết, không còn giọt xăng nào. Họ phải dự trữ mua từ từng thùng ga lông, là tại vì cái hệ thống pipeline, có nghĩa là đường dẫn dầu hỏa đó, bị tấn công mạng. Và khi cái chuyện này xảy ra đó, xảy ra vào 5:30 sáng trong ngày đó, thì một nhân viên họ thấy trong cái có một cái message rằng là hệ thống bị tấn công nặng. Thì khoảng 7:30 ông tổng giám đốc đã được thông báo rồi, thì hệ thống tất cả IT và ban giám đốc họ họp với nhau, họ ráo riết họ họp và họ thông báo liền cho FBI, cho bộ năng lượng của Hoa Kỳ là Energy Department, tổng trưởng của đoạn năng lượng cũng được thông báo. Có thông báo tổng thống Biden hay không thì mình không biết, nhưng mà FBI thông báo và ráo riết trong vòng một tuần lễ, họ muốn biết rằng cái hacker này nó thật hay giả và nó xâm nhập đến mức nào. Nhưng mà trong một tuần lễ nghiên cứu hết tất cả khả năng, có FBI, có cơ quan của những người chuyên viên của bộ năng lượng gửi đến, thì họ không biết được cái hư hại như thế nào. Cuối cùng là chắc chắn là có sự đồng ý của FBI, mặc dù FBI không trả lời câu hỏi rằng phải trả tiền, tống tiền. Đó là một chuyện rất là khó, rất là mình nghe mình rất là khó chịu, là tại vì vậy đó, là không phải vô tình mà cố ý, là mình đã khuyến khích những hành động này càng ngày càng làm nhiều. Sau khi chuyện này phanh phui ra rồi, bây giờ mới biết rằng những cái cơ quan về municipality, có nghĩa là cơ quan về hệ thống nước, điện hay là tất cả của Hoa Kỳ đã bị tống tiền rất nhiều lần và họ đã phải chuộc tiền. Họ đã làm nhiều lần lắm rồi nhưng mà họ âm thầm họ làm. Và tại sao là khi họ chuộc tiền bằng, không phải họ trả tiền bằng đô la, mà họ trả tiền bằng Bitcoin, thì là họ không có trace được cái số tiền nó đi về đâu. Mà khi họ chuộc tiền rồi đó, thì họ đưa cho một cái code, thì họ gọi là mở khóa ra một phần nào những cái damage mà của cái hacker làm, nhưng mà không hoàn toàn, nhưng mà ít ra cứu vãn được. Nhiều bây giờ mới biết ra là rất nhiều hệ thống chính phủ của Hoa Kỳ về điện nước đã bị tống tiền và họ là vẫn chuộc tiền. Chuyện này rất là khó chịu. Tại vì đó, chắc quý vị cũng đã từng coi những cái phim như là gián điệp James Bond, điệp viên 007 này nọ, đó là một cái huyền thoại, nhưng mà nói rằng một cái bom nguyên tử đặt ở thành phố New York, nếu mà không tiến tống tiền họ sẽ giết hết mấy chục triệu người. Thì bây giờ tống tiền hay không, nhưng mà điệp viên 007 đã giải quyết được, đó là dĩ nhiên là trong phim ảnh. Nhưng mà thực tế xảy ra đó, khi mà xảy ra mà sinh mạng của người dân mấy chục triệu người có thể chết trong chốc lát thì đồng ý. Còn đây chỉ là săn cộ trong vòng một tuần lễ mà tống tiền như vậy thì tôi không đồng ý. Là tại vì thứ nhất là đây không phải là mùa đông, không có đông lạnh, không phải người ta chết vì không ấy, chỉ có là thiếu xăng nhớt và có thể chuyển giao từ từ giải quyết, nhưng mà có lẽ là nó quy mô quá và họ không giải quyết được cái hệ thống hacker nó quá, thành ra cái chìa khóa đã mở ra một phần nào cái con malware nhưng mà không mở hết, và sau một tuần lễ sau thì họ gượng trở lại bình thường. Đây là một vấn đề rất là khó giải quyết trên phương diện đạo đức luật pháp, nhưng mà phương diện thực tế nữa là mình phải làm cái gì, nếu không thì nó gọi là cái hệ thống nó tiêu pha, thành ra là như vậy đó thưa chị.
Dạ vâng ạ, vậy là quá nguy hiểm chứ, những cái công ty mà điện nước này kia mỗi lần mà bị như vậy phải không thưa giáo sư? Thì một số công ty á, lại tung tiền ra mua cổ đông chứng khoán của mình trong cái giai đoạn hiện tại kinh tế đang bắt đầu hồi phục, phải không thưa giáo sư?
Dạ, đúng như vậy. Trong cái thời gian mà COVID, dĩ nhiên là những cái tiểu thương thì gặp khó khăn, nhưng mà những công ty lớn, mình thấy cổ đông vẫn mạnh, bằng cớ là mình thấy stock mặc dầu xuống rất là vũ bão vào tháng 4, tháng 5, nhưng không bao lâu họ trở lại, và cuối năm 2020 đã trở nên vũ bão mà ngay cả đến cái kỷ lục mới nữa. Thành ra những công ty này thật sự họ giữ cash rất là nhiều, số tiền cash rất nhiều. Thì những công ty mà trong cái kinh tế mới đó, nhiều cái công ty hồi xưa không được hưởng, nhưng mà những kinh tế mới thay cho thấy là người ta làm việc ở nhà nhiều, người ta không đi du lịch nhiều, những cái kỹ nghệ mới được gọi là bùng phát ra. Thì những cái công ty ví dụ như hồi xưa tới giờ như Home Depot hay là Lowe's là chỗ mà bán vật liệu để sửa sang nhà cửa, thì những công ty này lại được gặp một cái gió gọi là thuận chiều, là tại vì số người ở nhà rất là nhiều và tiền cứu trợ kinh tế 1.200 đi ra thẳng đến người dân, giàu thất nghiệp không thất nghiệp vẫn nhận được, rồi 600 rồi 1.400, rồi lại người ta tiết kiệm, người ta không đi du lịch nhiều, rồi lái xe cũng không tốn tiền xăng cộ, thành ra có tiền nhiều họ sửa cửa, gọi là sửa chữa nhà cửa. Thì những công ty này họ có tiền rất là nhiều, họ lại bành trướng. Thì trong cái thời gian mà stock market mà xuống như vậy á, thì họ nói bây giờ cái số tiền này á, là mình trong cái thời gian này stock market nó thấp, trước sau nó cũng lên trở lại, thì họ tung ra họ mua bớt lại cổ đông của họ. Có nghĩa là công ty bán cái cổ đông thì họ cũng mua lại trên thị trường là được như vậy. Để khi mà cái market lên thì họ bán ra cái giá cao. Chuyện này nó lại xảy ra trong cái thời gian COVID như vậy thưa con.
Vâng, thưa giáo sư, trong khi nói chung trên toàn cầu thì cái kinh tế bắt đầu hồi phục, nhưng ngược lại thì Việt Nam hình như là kinh tế đang đi xuống, mà lý do rõ ràng nhất đó là hiện giờ cái đại dịch đang trở lại Việt Nam. Thì theo như báo đài đưa tin thì số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trong tuần vừa rồi, làm cho chính quyền phải phong tỏa nhiều địa phương và dẫn đến nhiều doanh nghiệp cũng phải đóng cửa. Thì thưa giáo sư, nếu tình trạng này mà kéo dài thì liệu kinh tế Việt Nam năm nay có bị bi đát hơn hồi năm ngoái không thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra kinh tế Việt Nam trong năm 2020 không có bi đát, nhưng mà nó tệ hơn trong cái thời gian bình thường. Việt Nam với lại Trung Cộng là hai quốc gia cộng sản, mà cái mô hình tổ chức kinh tế ngay cả hệ thống xã hội đó, là họ dùng công an nhiều. Công an họ đóng một vai trò rất là tàn ác và tàn nhẫn đối với dân, nhưng mà trong trường hợp COVID lại có một vai trò hữu hiệu, là tại vì họ đưa cái gọi là cái kỷ luật độc tài và kỷ luật thép, có nghĩa rằng khi họ bắt ở nhà là phải ở nhà, không đi ra được, và họ khi một người bị COVID là công an họ dẫn contact tracing, họ đi luôn cho tới từng nhà, từng gia đình, và gặp mọi người nào ấy thì họ cô lập hết. Cái hệ thống này á, là đã được xảy ra ở Việt Nam, cho nên năm 2020 đó thì GDP Việt Nam thay vì gia tăng hồi xưa là khoảng 6% thì gia tăng khoảng 2%. Năm nay họ tuyên bố trước khi bị bùng phát trở lại thì họ tuyên bố giống như Trung Quốc là họ sẽ bành trướng khoảng 6-7% trở lại. Nhưng mà gần đây ở miền Bắc, ở ngoài qua Hà Nội đó, vùng Bắc Ninh và Bắc Giang đó, là cái chỗ mà cái khu công nghiệp rất là nhiều. Đây là cái chỗ mà hãng Foxconn là một cái công ty mà họ mở ra cái xưởng chế tạo, đầu tư trên 200 mấy chục triệu đô la để gọi là chế tạo iPhone, iPad của Apple đó. Công ty của Apple họ dời cái cơ sở chế tạo từ Trung Quốc về Việt Nam. Thì cái chỗ này đó lại bị bùng phát virus ra. Mình không biết là tại người dân Trung Quốc qua đó nhiều quá hay là người dân ở đâu đến nhiều quá, nhưng mà nó đã bùng phát. Cái quan trọng của Việt Nam là mặc dầu trong mấy ngày gần đây đó có 353 ca mới, so với những quốc gia khác thì không thấm đâu vào đâu, nhưng mà đối với Việt Nam rất là quan trọng. Là tại sao? Là tại vì trong vòng chỉ có mấy ngày mà gia tăng từ 1 ca lên tới 300 mấy chục ca, mà 300 mấy chục ca này nó không phải là ở một chỗ, nó xảy ra tới 25 thành phố. Mà cái hệ thống dân cư đông đúc của Việt Nam là nó rất là khó để mà kiềm chế. Thành ra họ lo ngại rằng những khu công nghiệp này đang bị đóng cửa, không cho hoạt động, và nếu mà nó lan tràn nữa thì cái chiều hướng mà gia tăng kinh tế đó, nó sẽ không xảy ra. Việt Nam chính phủ đã tuyên bố rằng bỏ ra 1 tỷ đô la để mua vaccine của Pfizer, BioNTech Pfizer, để mua, để cho 4 triệu người là 75 triệu người, dân số Việt Nam trên 90 mấy triệu người. Thì chuyện này còn phải chờ đợi như thế nào. Nhưng mà cái quan trọng hơn này đây đó là Việt Nam cần phải kiềm chế, tại vì nếu không á, thì càng ngày lại càng tùy thuộc vào tương tác với Trung Quốc. Mà những cái hãng xí nghiệp từ Trung Quốc dời về, lĩnh khu đó phải được an toàn thì xí nghiệp chỉ vậy mới rời Trung Quốc về Việt Nam. Đó là điều mà Hoa Kỳ mong muốn, hoặc có thể là Hoa Kỳ sẽ ưu tiên gửi BioNTech. Nhưng mà tôi ngạc nhiên là tại sao Việt Nam không mua Johnson Johnson mà lại mua BioNTech, và Việt Nam cần phải một số liều của Johnson Johnson là tại sao? Johnson Johnson á, là một liều chỉ chích một mũi thôi, chứ thay vì hai mũi của Pfizer. Mà Johnson Johnson á, cách chuyên chở và chất chứa của Johnson là với nhiệt độ bình thường ở trong gia đình, chứ không phải để một tủ lạnh mà cái nhiệt độ thấp lạnh giống như Pfizer. Để chi? Để đưa ra những làng quê hẻo lánh, những chỗ không có hệ thống máy lạnh á, để gọi là nhiều. Nhưng mà tôi mừng là Việt Nam không mua hàng của Trung Quốc, không mua chút tưởng ngừa Trung Quốc. Lúc đầu mới xảy ra đó thì mình nghe nói Việt Nam đặt hàng mua của Nga Sô. Nga Sô là quốc gia đầu tiên tuyên bố cái vaccine của họ, mà rốt cuộc không đi đến đâu. Mà tôi cũng mừng là họ không mua của Nga Sô ở Trung Quốc, mà lại cuối cùng quyết định là mua của Hoa Kỳ, chứ không có, ngay cả AstraZeneca của bên Âu Châu họ cũng không mua. Vâng, đó là cái cập nhật về tình trạng của Việt Nam.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với giáo sư vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một cuối tuần luôn luôn được dồi dào sức khỏe và bình an. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào.